Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 28 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn giáo sư Ugo Amandi, vật lý gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Âu Châu ở Geneva bên Thụy Sĩ, về khoa học và đức tin, hai phân tử sơ đẳng trong cuộc sống con người. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ của các nữ đăng sĩ tại nội thành Vatican về nhiệm vụ cầu nguyện cho giáo hội và cho Đức Thánh Cha. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, linh mục và các hoạt động chính trị. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vienna. Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, cầu mong Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa ở Vienna, bên Áo, chu toàn phận sự, thăng tiến tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Torang bày tỏ lập trường trên đây chiều ngày 26 tháng 11 vừa qua, trong buổi khánh thành Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa, mang tên Vua Abdullah bin Abdulaziz, gọi tắt là Cai Chít. Trung tâm này được ba quốc gia thành lập là Ả Rập Saudi, Tây Ban Nha và Áo, hoạt động với kinh phí 15 triệu euro mỗi năm và có 25 nhân viên. Tòa Thánh là quan sát viên sáng lập. Hiện diện tại buổi lễ khánh thành trung tâm có 600 khách mời, đặc biệt là ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và đại diện tất cả các tôn giáo lớn. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Torang cho biết mỗi người đều mong đợi từ sáng kiến này một sự cởi mở chân thành và đáng tín nhiệm. Trung tâm Cai Chít tạo thêm một cơ hội để mở một cuộc đối thoại về nhiều đề tài, trong đó có các quyền căn bản của con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo dưới mọi hình thức, cho mỗi người, mỗi cộng đoàn và ở mọi nơi. Đức Hồng Y cũng nói rằng Tòa Thánh đặc biệt quan tâm đến số phận của các cộng đồng Kitô tại các nước, trong đó tự do ấy không được bảo đảm thích đáng. Thông tin các sáng kiến mới, những khát vọng và có lẽ cả những thiếu sót sẽ được chúng ta lưu ý. Và rồi nhiệm vụ của trung tâm này là kiểm chứng sự xác thực của các thông tin ấy và hành động phù hợp để những người ngày nay không bị thiếu ánh sáng và những đề nghị mà tôn giáo cống hiến cho hạnh phúc của mỗi người.
Cũng trong bài tham luận, Đức Hồng Y Torang nhấn mạnh rằng các tín hữu phải làm việc và hỗ trợ tất cả những gì giúp con người trong những khát vọng vật chất, luân lý và tôn giáo. Điều này đòi phải có ba thái độ là: thứ nhất, tôn trọng tha nhân trong đặc tính của họ. Thứ hai, hiểu biết một cách khách quan về truyền thống tôn giáo của mỗi người, đặc biệt là qua việc giáo dục. Thứ ba là cộng tác để hành trình của chúng ta tiến về sự thật, được thực hiện trong tự do và thanh thản.
Rio de Janeiro. Trong những ngày này, khóa họp chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil đang tiến hành tại thành phố này dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Stanislao Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Tham dự khóa họp trong 4 ngày, có 206 đại biểu về mục vụ giới trẻ đến từ 75 quốc gia để chuẩn bị chi tiết hơn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại đây từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm tới với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Khóa họp chuẩn bị bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Camelo ở Rio do Đức Tổng Giám mục sở tại Orani Giao Tampesta, dòng Sito chủ sự, cùng với Đức Hồng Irinco người Ba Lan. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Tampesta nhận định rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong năm Đức Tin thực là một thời điểm giúp đổi mới đức tin của người trẻ, để họ có thể trở thành men trong bột và nắm giữ vai chính trong xã hội chúng ta nhờ Chúa Kitô. Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Brazil, cũng nhấn mạnh rằng nhiều người trẻ có mặt tại Rio vào tháng 7 năm tới sẽ mang lại cho thành phố này và cả nước Brazil một chứng tá mạnh mẽ về đức tin vui tươi, có sức lan sang người khác và đồng thời có đặc tính trưởng thành. Phát biểu trong phiên họp sáng ngày 26 tháng 11, Đức Hồng Irinco khẳng định rằng nguyên những ngày quốc tế giới trẻ không đủ để hướng dẫn và giáo dục giới trẻ về đức tin. Các ngày này cần được tháp nhập vào việc mục vụ giới trẻ thông thường qua những hoạt động thường nhật và kiên nhẫn. Những ngày quốc tế giới trẻ là thành phần của việc mục vụ của giáo hội dành cho giới trẻ và có một tầm quan trọng đặc biệt đối với việc rao giảng tin mừng cho người trẻ. Tuy nhiên, quanh những ngày quốc tế giới trẻ ấy luôn luôn cần phải có hoạt động giáo dục của các giáo phận, giáo xứ, phong trào và hội đoàn. Vì những ngày quốc tế giới trẻ cần được chuẩn bị thích hợp nếu chúng ta muốn có ảnh hưởng trong đời sống đức tin của người trẻ. Trong những ngày họp, các tham dự viên bàn về các khía cạnh rất thực tiễn của việc tổ chức, từ vấn đề đăng ký, thị thực nhập cảnh cho đến việc ăn ở, di chuyển, an ninh, nơi tổ chức buổi canh thức và thánh lễ với Đức Thánh Cha. Các vị cũng bàn về sự giúp đỡ của những người thiện nguyện, việc thông dịch, diễn đàn ơn gọi và tuần lễ ơn gọi. Khóa họp sẽ kết thúc vào ngày mai thứ Năm, 29 tháng 11.
Roma, Đức Tổng Giám mục Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tố giác rằng bạo lực tại Syria có nguy cơ trở thành một cuộc chiến bị quên lãng, mặc dù mỗi ngày có hàng trăm người chết tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Tổng Giám mục Gennari nói rằng, ban đầu những người chết còn được các cơ quan truyền thông nói tới, nay số người chết gia tăng mỗi ngày, hàng trăm người chết, nhưng không ai nói gì nữa. Nay những sự kiện này trở thành một điều thông thường quen thuộc, cũng như mọi cuộc chiến tranh khác, cả chiến tranh Syria cũng bị quên lãng. Đức Sứ Thần Tòa Thánh Gennari cũng nói rằng, nay chiến tranh đã lan tới thủ đô Damascus và do tình trạng bị cấm vận, rất khó đưa các đồ cứu trợ nhân đạo đến Syria. Đứng trước mùa vọng sắp bắt đầu, tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Syria, dành một lúc trong ngày nghĩ đến những đau khổ của người dân tại đây. Chúng ta đừng để những đau khổ mà người dân Syria đang phải chịu bị quên lãng. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, từ đầu tháng 11 này, tình trạng dân chúng tại Syria giống như một hỏa ngục, và thủ đô Damascus trở thành như một pháo đài. Bi thảm nhất là tình trạng tại các khu vực ngoại ô thủ đô Daraya, Kutsaya và Irpin. Tại đây xảy ra các cuộc giao tranh ngày cũng như đêm. Bom đạn tàn phá một số ít nhà cửa còn đứng vững. Hôm 26 tháng 11 vừa qua, đã có 76 người chết vì bom, trong đó có 10 trẻ em bị chết vì bom chùm, trong lúc các em chơi đùa trên một sân đá bóng ở khu vực phía nam Damascus.
Đức Tổng Giám mục Gennari cũng cho biết, nhiều người làm công nhân viên trong tòa sứ thần tòa thánh nay sống luôn tại nơi làm việc vì họ không thể trở về nhà. Một vài người khác không còn gia cư và phải sống tại những nơi tạm trú. Nhiều giáo xứ trở thành nhà ngủ cộng đồng, các tu viện cũng mở cửa đón tiếp người tị nạn, cả trong khuôn viên của nhà dòng. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói rằng, nay mùa đông đang đến gần, những người tản cư có nguy cơ bị chết vì kiệt lực và lạnh. Mỗi ngày tôi đều nhận được những cú điện thoại từ các linh mục, tu sĩ hỏi tôi, chúng ta có thể làm được gì cho những người dân này? Giáo hội đã dùng tất cả những cơ sở mình có, các văn phòng, nhà kho và cả nơi thờ phượng để cho người tị nạn tá túc. Nhưng nếu không có viện trợ từ bên ngoài và không có viễn tượng đình chiến, thì tất cả những cố gắng ấy có nguy cơ trở thành một giọt nước trong biển cả.
Roma, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động cho biết, 4.000 người thuộc các cánh xiếc Âu Châu sẽ tham dự cuộc hành hương Roma từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 tới đây. Trong số những người tham dự cuộc hành hương này, có 500 người là thành viên các bang kèn tây. Ngày 1 tháng 12, họ sẽ diễn hành từ lâu đài các thiên thần qua đại lộ Hòa Giải đến quảng trường Thánh Phêrô và vào đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican để được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ngày 30 tháng 11, đoàn hành hương sẽ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Antonio Mario Vergio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Chiều tối cùng ngày, họ sẽ trình diễn văn nghệ, âm nhạc và các điệu vũ tại quảng trường Nhân dân. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến gần 2.000 người du mục đến từ các nước Âu Châu với những sắc thái và y phục riêng của mỗi sắc dân. Lên tiếng trong dịp đó, Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để những người du mục không bao giờ phải chịu những cuộc đàn áp, phủ nhận hoặc khinh rẻ nữa.
Jerusalem, trong những ngày này, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, Đức Hồng Y Edwin O'Brien, đang viếng thăm Thánh địa để khích lệ và mang sứ điệp liên đới của Đức Thánh Cha cho các tín hữu Kitô tại đây. Đức Hồng Y O'Brien, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Baltimore, Hoa Kỳ, ngài rời Roma hôm 26 tháng 11 để viếng thăm Thánh địa trong một tuần lễ, trong đó có Jerusalem, Bethlehem, miền Cisjordani và Amman, thủ đô Jordani. Ngài gặp gỡ Đức Thượng Phụ Phoát Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem và cũng là tổng bề trên của Hội Hiệp sĩ, gặp các vị lãnh đạo chính thống và Hồi giáo. Tổng cộng Đức Hồng Y O'Brien viếng thăm hơn 100 tổ chức và cơ sở tại Thánh địa mà Hội Hiệp sĩ Thánh mộ trợ giúp, trong đó có cả các giáo xứ, trường học và Đại hội Công giáo Bethlehem. Chương trình viếng thăm của Đức Hồng Y tại Thánh địa được hoạch định cách đây một năm và không có dự kiến viếng thăm miền Gaza. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 24 tháng 11 vừa qua trước khi lên đường, Đức Hồng Y O'Brien cho biết cuộc chiến tại Gaza cách đây ít lâu không có ảnh hưởng trên chương trình chuyến viếng thăm của ngài. Tuy nhiên, Đức Hồng Y ghi nhận rằng Đức Thượng Phụ Toan đã đi hàng đầu trong việc trợ giúp các nạn nhân bạo lực tại Gaza. Trong 8 ngày bị không quân Israel dội bom để trả đũa các vụ bắn rocket của nhóm Hamas vào Israel, đã có hơn 150 người Palestine ở Gaza bị thiệt mạng và hàng ngàn gia cư dinh thự bị phá hủy. Đức Hồng Y nói, giáo hội không đứng riêng về một phe nào trong cuộc chiến, nhưng chỉ làm những gì có thể để mang lại hòa bình và an ninh cho cuộc sống của người dân tại Thánh địa.
Jerusalem, hôm 22 tháng 11 vừa qua, tân sứ thần tòa thánh tại Israel, Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, đã đến Israel để chuẩn bị bắt đầu sứ vụ. Đức Tổng giám mục Lazzarotto năm nay 70 tuổi, cũng sẽ kiêm nhiệm chức vụ khâm sứ tòa thánh đối với chính quyền Palestine và sứ thần tòa thánh tại đảo Chipro. Trước đây, ngài làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland, rồi chuyển sang Australia. Hồi tháng 8 năm nay, ngài được Đức Thánh Cha thuyên chuyển về Israel. Sứ vụ của Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel được coi là tế nhị vì từ 15 năm nay, Israel và Tòa Thánh vẫn thương thảo về hiệp định liên quan tới vấn đề tài chánh và thuế má của các cơ sở công giáo tại Israel, nhưng chưa đạt được kết quả.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn giáo sư Ugo Amaldi, vật lý gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Âu Châu ở Geneva bên Thụy Sĩ, về khoa học và đức tin, hai phân tử sơ đẳng trong cuộc sống con người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 16 tháng 11 vừa qua, giáo sư Ugo Amaldi, chuyên viên vật lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Âu Châu ở Geneva, bên Thụy Sĩ, đã nhận giải thưởng quốc tế về nền văn minh công giáo tại Viện Bảo tàng Công dân Bassano, Del Grappa, tỉnh Vicenza, Bắc Italia. Lý do giải thưởng là vì tình yêu đối với khoa học và tình yêu đối với đức tin. Giáo sư Ugo Amaldi sinh năm 1934, đậu tiến sĩ vật lý năm 1957 tại Đại học Roma và chuyên nghiên cứu trong lĩnh vực gia tốc các phân tử. Từ năm 1960, giáo sư thuộc nhóm các khoa học gia của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Âu Châu tại Geneva bên Thụy Sĩ. Từ năm 1982, Giáo sư cũng dạy môn vật lý nguyên tử tại Đại học Milano, Bắc Italia. Giáo sư cũng là tác giả của nhiều sách và các bài khảo luận liên quan tới khoa học và đức tin, và đã tham dự nhiều hội nghị và các cuộc thảo luận về đề tài khoa học và đức tin trong các năm qua. Sự kiên trì của giáo sư đã giúp hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, khánh thành ngày 15 tháng 2 năm 2010 tại Bavia. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư về tương quan giữa khoa học và đức tin. Thưa giáo sư Amandi, khoa học có gì để dạy cho đức tin không?
Các khoa học nghiên cứu các hiện tượng thiên nhiên và trong các sự kiện, chúng không có gì để nói với đức tin. Tuy nhiên các khoa học gia có đức tin và những người đặt câu hỏi liên quan tới đức tin cảm thấy sự cần thiết phải sáp nhập đức tin vào quan điểm vật lý về thế giới một cách mạch lạc. Mà khi làm như vậy, họ phải đương đầu với các câu hỏi trong lĩnh vực biên giới giữa bài khẳng định của Kitô giáo và những gì họ biết liên quan tới thế giới thiên nhiên. Đây là các khó khăn mà đôi khi những người không phải là các nhà khoa học cũng có thể được soi sáng.
Giáo sư có thể đơn cử một thí dụ cụ thể không?
Vâng, điểm trước hết liên quan tới vấn đề cái chết và sự khổ đau. Theo đức tin, chúng là hậu quả của tội lỗi, nhưng một khoa học gia thì coi cái chết và sự khổ đau là một điều cần thiết, bởi vì nếu không có chúng thì cũng sẽ không có sự tiến triển và hậu quả là cũng sẽ không có tiến triển của con người khôn ngoan với trí thông minh của nó. Đó là hai điều xem ra không đồng ý với nhau. Đằng khác, người ta không thể không ngạc nhiên đối với sự phức tạp và cái luận lý nằm ở bên dưới đa số các hiện tượng tự nhiên này. Và điều này là một rộng mở cho sự siêu việt đối với một khoa học gia có đức tin.
Tại sao trong cuộc tranh luận giữa khoa học và đức tin đã hầu như không có gương mặt của Đức Kitô, thưa giáo sư?
Thật vậy, và rất tiếc là trong các cuộc tranh luận ấy, Đức Giêsu đã hầu như không bao giờ xuất hiện. Người ta thích nói tới Thiên Chúa tạo hóa hơn là đấng đã duy trì vũ trụ hiện hữu. Người ta không bao giờ gắn liền gương mặt của Chúa Kitô với các hiểu biết của các nhà khoa học. Và người ta cũng không bao giờ gắn liền các sự hiểu biết với Chúa Thánh Thần, mà như là khoa học và sự khôn ngoan thì thật là đúng đề tài. Nhưng tôi nghĩ lý do là nơi sự kiện tương quan cá nhân mà tín hữu có đối với Chúa Kitô hoàn toàn khác hẳn với tương quan vô bản vị mà nhà khoa học có với các hiện tượng thiên nhiên mà ông nghiên cứu. Họ di chuyển trên các bình diện khác nhau. Trái lại, Thiên Chúa tạo hóa gắn liền chặt chẽ với thiên nhiên là đối tượng nghiên cứu học hỏi của khoa học gia.
Thưa giáo sư Amandi, các cuộc thảo luận ngày càng thường xuyên về tương quan giữa khoa học và đức tin có khiến cho một tâm thức bén nhạy mới được chín mùi trong thế giới khoa học không?
Kinh nghiệm riêng cho tôi biết rằng cuộc thảo luận này chỉ được coi là hay bởi những người đặt vấn đề đức tin, cả khi họ là những người không tin. Các người bất khả ngộ và các người vô thần tiếp tục khó chịu, coi tương quan giữa khoa học và đức tin là điều vô ích.
Trong cuốn sách cuối cùng tựa đề Ngày càng gần nhau hơn, giáo sư giải thích các lý do, qua đó các nhà vật lý học làm cho các phân tử gia tốc, có đúng thế không?
Vâng, một cách nòng cốt có ba lý do. Thứ nhất, để ngày càng nghiên cứu trong chi tiết thế giới hạ nguyên tử. Thứ hai, để tạo ra trong các va chạm giữa các phân tử mới không hiện hữu trong thế giới bao quanh chúng ta, nhưng chúng hiện hữu trong một phần tỷ giây sau vụ nổ khai nguyên vũ trụ. Hầu nghiên cứu các tương quan gắn liền với các phân tử làm thành vật chất. Và lý do thứ ba, có lẽ là lý do hấp dẫn nhất, được chỉ huy bởi ước muốn tái dựng lại sự tiến triển của vũ trụ bắt đầu từ một phần tỷ giây ấy, hầu minh giải sự hình thành các vì sao và các dải ngân hà đã xảy ra bao nhiêu tỷ năm sau đó.
Thưa giáo sư, ngày 4 tháng 7 năm nay, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Âu Châu ở Geneva bên Thụy Sĩ đã loan báo một khám phá ngoạn mục. Đó là khám phá gì vậy?
Người ta đã chứng minh được sự hiện hữu của một lĩnh vực, một phương thế vô vật chất làm đầy toàn không gian, tác động trên nhau với các phân tử đi qua nó bằng cách làm cho vài phân tử chậm lại hơn các phân tử khác, và vì thế cung cấp cho chúng khối lượng lớn hơn hay nhỏ hơn. Sự hiện hữu của lãnh vực này đã được minh chứng khi quan sát các dao động, được định vị trí của nó, được tạo ra trong sự va chạm của các phân tử Higgs. Vì thế, đối với các nhà vật lý, các phân tử này gọi là bosone Higgs, là một phương tiện chứ không phải là mục đích nghiên cứu của họ. Một phương tiện cho phép khẳng định rằng không gian được hoàn toàn làm đầy bởi một môi trường mà chúng tôi gọi là môi trường Higgs, nghĩa là cái gì trao ban khối lượng cho các phân tử.
Nói một cách cụ thể, đó là điều trao ban khối lượng cho thân thể của tôi và thân thể của giáo sư, có phải thế không?
Vâng, nếu các điện tử electron xoay quanh các hạt nhân của thân thể tôi có một khối lượng và không bao giờ ngừng xoay, thì là bởi vì có môi trường Higgs. Nếu thân xác tôi bị hủy bỏ, thì nó sẽ vỡ tan tành.
Vào năm 1992, giáo sư đã thành lập tổ chức Terra để chữa trị bằng các phản xạ Adronic. Nó có nghĩa là gì, thưa giáo sư?
Mỗi năm có 120.000 người Ý được xạ trị với các tia hồng ngoại tuyến X, nghĩa là được xạ trị chống lại các bệnh ung thư. Cùng với giải phẫu và hóa trị, xạ trị là phương pháp chữa các bệnh ung thư. Tuy nhiên, các điện tử proton và ion carbon có khả năng chính xác hơn là tia hồng ngoại X, và vì thế chúng cứu các tế bào và các cơ phận lành mạnh ở rất gần các tế bào ung thư. Đây là điều xảy ra trong 10% các trường hợp. Năm 2003, tổ chức Terra đã hoàn thành tại Pavia dự án một máy tăng tốc các proton và ion carbon, được chế tạo bởi Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư Italia và Học viện Quốc gia Vật lý Nguyên tử Pavia. Máy này đã trị liệu cho một bệnh nhân ung thư đầu tiên hồi tháng 9 năm ngoái, 2011, và dự trù sẽ trị bệnh cho khoảng 1.000 bệnh nhân mỗi năm. Hiện nay còn quá sớm để có các số liệu kiểm chứng hiệu quả của nó, nhưng đây là một lĩnh vực trong đó người Nhật đã đi tiên phong, và trên toàn thế giới hiện nay chỉ có một trung tâm khác như trung tâm tại Pavia, đó là trung tâm Heidelberg bên Đức.
Vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư Ugo Amandi, vật lý gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Âu Châu ở Geneva bên Thụy Sĩ, về khoa học và đức tin, hai phân tử sơ đẳng trong cuộc sống con người. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của các nữ đăng sĩ tại nội thành Vatican về nhiệm vụ cầu nguyện cho giáo hội và cho Đức Thánh Cha.
Ngày 13 tháng 5, 1994, đúng 13 năm sau ngày bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul đệ nhị thiết lập nữ đăng viện kính Mater Ecclesiae, mẹ giáo hội, tại nội thành Vatican. Các nữ tu kính thuộc đăng viện có nhiệm vụ hỗ trợ công tác mục vụ hoàng vũ của Đức Giáo Hoàng bằng kinh nguyện và bằng hy sinh mỗi ngày dâng lên Thiên Chúa. Ngoài ra, đăng viện còn mang nét quốc tế là gồm các nữ tu đến từ các nước trên thế giới và thay đổi 5 năm một lần. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị không muốn ưu đãi bất cứ hội dòng nào. Trái lại, Ngài muốn chứng tỏ cái phong phú, cái khác biệt cũng như đặc tính công giáo của giáo hội. Khía cạnh quốc tế của đăng viện là một thách đố và minh chứng cho thế giới thấy có thể sống hiệp nhất trong sự khác biệt. Vào ngày thành lập, hồi năm 1994, đăng viện được ủy thác cho các nữ tu kính Clarisse. Lý do là vì năm ấy, dòng nữ chiêm niệm Clarisse mừng 800 năm sinh nhật của thánh sáng lập Chiara. 5 năm sau, 1999, đăng viện được giao phó cho các nữ tu kính Cát Minh. Đến năm 2004, đăng viện được chuyển sang các nữ đăng sĩ Biển Đức, gồm một chị Phi Luật Tân, một chị người Mỹ đến từ bang Colorado, hai chị người Pháp và ba chị người Ý. Năm 2009, các nữ tu dòng thăm viếng đến sống tại đăng viện gồm bảy chị Tây Ban Nha và một chị người Ý. Nhưng kể từ năm 2009, hàng kỳ của các nữ tu sống tại đan viện Mater Grelesie giảm xuống còn 3 năm. Xin nhường lời cho chị Maria Begoña Sancho Herreros, bề trên đan viện, gợi lại kinh nghiệm đặc thù của 3 năm vừa trải qua nơi trung tâm giáo hội Hoàng Vũ. Chúng tôi ra đi mang theo kỷ niệm khó quên về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, được hồng phúc trông thấy Ngài thật gần và trò chuyện với Ngài, để lại nơi chúng tôi một tâm tình dạt dào kính mến. Chúng tôi biết rõ Ngài lưu tâm đến chúng tôi, mặc cho bao công việc bề bộn. Một trong những thời điểm đặc biệt của chúng tôi là dành các buổi chiều Chủ nhật để chầu Thánh Thể. Trước mình Thánh Chúa, chúng tôi cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Thánh Cha và cho các cộng tác viên của Ngài. Chúng tôi xác tín rằng chính Thánh Thể thông truyền sức mạnh, trao ban sinh lực cần thiết cho cả tuần. Tôi thích so sánh sứ vụ cầu nguyện của chúng tôi với vai trò của hai ông Aharon và Khua đỡ tay ông Môsê trong khi dân Israel giao chiến với Amalek. Chúng tôi cùng thế, chúng tôi giúp Đức Thánh Cha giữ đôi tay giang ra để cai quản giáo hội. Chúng tôi tin vững chắc nơi mối hiệp thông của các thánh và nơi việc truyền đạt ân thánh cho sự cứu rỗi của mọi người. Đây là mầu nhiệm liên quan đến từng tín hữu. Chúng tôi không biết, cũng không trông thấy hoa quả lời cầu nguyện của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết chắc Thiên Chúa sẽ dùng nó cho thiện ích chung. Chúng tôi không bao giờ quên rằng chúng tôi được chính Đức Thánh Cha gọi đến sống tại Vatican này. Do đó, chúng tôi có nhiệm vụ và có sứ vụ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chúng tôi biết rõ có nhiều người cầu nguyện cho giáo hội và cho Đức Thánh Cha, nhưng sứ vụ cầu nguyện này được ủy thác cách riêng cho chúng tôi. Trong các đan viện, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, nhưng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại chính đan viện nơi nội thành Vatican lại là chuyện khác. Chị bề trên Sancho Herreros nói tiếp, trong 3 năm qua, chúng tôi cố gắng sống linh đạo của chúng tôi với tư cách nữ tu dòng thăm viếng. Đó là làm nổi bật sự đơn sơ, tính hiền diệu và lòng khiêm tốn. Năm đức tin vừa khai mở nên chúng tôi bắt đầu đào sâu sách giáo lý, các văn kiện của Công đồng chung Vatican II và Kinh Tinh Kính. Ngoài ra chúng tôi đặc biệt tôn thờ Thánh Thể và Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi được thúc đẩy trở thành tông đồ của tình yêu Thiên Chúa để loan báo và làm cho các anh chị em đồng loại biết đến kho tàng khôn ngoan của Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu. Với tư cách là nữ đan sĩ, chúng tôi có thể san sẻ với những người chúng tôi có dịp gặp một chút kinh nghiệm của chúng tôi về Thiên Chúa. Chúng tôi có bổn phận đưa các anh chị em chúng tôi đến gần Thánh Thể và cùng nhau cầu nguyện trước Thánh Thể. Ai có dịp gặp chúng tôi phải được lay động bởi cung cách chúng tôi tin vững chắc nơi sự hiện diện thật sự của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Thể là sức mạnh duy nhất có thể biến đổi thế giới. Tôi nghĩ rằng, nếu một người có thiện chí thật sự, chân thành tìm kiếm Thiên Chúa và muốn biết Ngài, thì Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ gieo vào lòng người ấy niềm ao ước tin tưởng. Vì lý do này mà tôi xác tín rằng, cho dù chúng tôi có khó khăn, có đau khổ, có các hạn hẹp, chúng tôi vẫn có thể đưa thế giới đến cùng Thiên Chúa. Đức tin được truyền đạt nhờ lây nhiễm, và đây là đóng góp nhỏ bé của chúng tôi trong năm đức tin này.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài, linh mục và các hoạt động chính trị.
Trong bản tin truyền đi ngày 2 tháng 10 vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cho biết Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, nguyên Tổng giám mục giáo phận Westminster bên Anh Quốc, tiết lộ rằng chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đích thân can thiệp yêu cầu Đức Hồng Y đừng làm thành viên viện quý tộc của Anh. Theo một tập tục có từ thời cải cách hồi thế kỷ 16 ở Anh Quốc, nhiều giám mục Anh giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo khác được bổ nhiệm làm thành viên viện quý tộc tương đương với thượng viện. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Sunday Telegraph số ra ngày 30 tháng 9 năm nay tại London, Đức Hồng Y Murphy O'Connor kể lại rằng chính phủ Anh đã cứu xét việc bổ nhiệm ngài làm thành viên viện quý tộc sau khi tròn 75 tuổi là tuổi về hưu cho các giám mục và hồng y. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chống lại ý tưởng này vì ngài không muốn tạo ra một tiền lệ có thể được các giám mục tại Nam Mỹ và Phi Châu bắt chước. Giáo luật khoản số 285 cấm các giáo sĩ không được giữ các chức vụ công quyền. Đức Hồng Y Murphy O'Connor nói, ý tưởng gia nhập viện quý tộc thật là hấp dẫn, vì tôi nghĩ các tín hữu Kitô cần tích cực có mặt trong đời sống công cộng. Tôi hỏi ý kiến Đức Thánh Cha và vị cố vấn thứ nhất của ngài, nhưng cả hai vị đều chống lại. Vấn đề ở đây là được tự do ở ngoài chế độ chính trị. Ký giả hỏi Đức Hồng Y, như vậy có nghĩa là Đức Giáo Hoàng đã đích thân không cho Đức Hồng Y trở thành một thành viên của viện quý tộc? Đức Hồng Y đáp, đúng vậy, hơn kém là như thế. Đức Hồng Y Murphy O'Connor về hưu năm 2009 và năm nay ngài đã 80 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn, ngài nhận định rằng các tín hữu Kitô cần đứng lên chống lại trào lưu tục hóa. Chúng ta cần đủ khôn khéo để nói một cách khôn ngoan về những gì chúng ta tin. Chúng ta cần quyết liệt bài trừ nạn tục hóa vì nó nguy hiểm. Không ai bị bó buộc trở thành Kitô hữu, nhưng không ai bị bó buộc phải sống theo một tôn giáo mới trần tục, tự phụ rằng chỉ có mình quyết định đâu là điều phải.
Kính thưa quý vị thính giả, sở dĩ giáo hội công giáo cấm các giáo sĩ, nhất là linh mục và giám mục, không được làm chính trị là vì muốn giáo sĩ sống phù hợp hơn với mẫu gương của Chúa Giê-xu. Thực vậy, linh mục là người có sứ mạng giảng dạy giáo lý và trình bày các giới răn của Chúa và giáo hội. Những điều này không những soi sáng cho đời sống của cá nhân, nhưng cho cả đời sống xã hội nữa. Đặc biệt, Chúa Giê-xu đã trình bày giới luật bác ái. Trong giới răn này có bao gồm cả nghĩa vụ phải tôn trọng nhân vị và các quyền của mỗi người, đồng thời đòi hỏi phải có những quy luật về công bằng xã hội, nhắm nhìn nhận quyền của mỗi người và sự chia sẻ những của cải trần thế một cách hòa hợp giữa cá nhân, gia đình và các nhóm trong xã hội. Thêm vào đó, Chúa Giê-xu cũng nhấn mạnh đến tính chất phổ quát đại đồng của đức bác ái, vượt lên trên mọi khác biệt về chủng tộc, quốc tịch, văn hóa, ngôn ngữ, giai cấp. Khi chúc bình an cho các môn đệ và mọi người, Chúa Giê-xu đặt nền tảng cho đức bác ái huynh đệ, tình liên đới và sự trợ giúp lẫn nhau trên bình diện đại đồng. Theo tinh thần của Chúa Giê-xu, đó cũng phải là mục tiêu và là nguyên tắc của một nền chính trị tốt. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không bao giờ muốn xen mình vào một phong trào chính trị và Ngài tránh thoát mọi mưu toan của những người muốn kéo Ngài vào các vấn đề trần tục. Ví dụ, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-xu thấy dân chúng sắp đến tìm mình để tôn làm vua. Ngài liền lánh mặt, đi lên núi một mình. Một lần khác, khi bị bắt và bị quan Phi-la-tô tra hỏi xem có phải là vua dân Do Thái hay không, Chúa Giê-xu đáp, nước tôi không thuộc về thế gian này. Cũng vì thế, trước đó, khi có những người hỏi về lập trường của Ngài đối với nhà cầm quyền bấy giờ, và cụ thể là có nên nộp thuế cho Hoàng đế La Mã Caesar hay không, Chúa Giê-xu trả lời, của Caesar thì hãy trả cho Caesar, của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Do Thái bấy giờ đang bị đế quốc La Mã thống trị, nhưng Chúa Giê-xu không hề hứa sự giải phóng chính trị như nhiều người vẫn mong đợi nơi đấng thiên sai. Trái lại, Ngài cho biết mình là con Thiên Chúa được trao ban cho nhân loại để giải thoát họ khỏi tội lỗi và mời gọi họ gia nhập nước Thiên Chúa. Chúa đến không phải để được hầu hạ, nhưng để phục vụ. Và những người theo Ngài, đặc biệt là các tông đồ, cũng không thể nghĩ tới quyền bính chính trị trần thế và sự thống trị trên các dân nước như kẻ cầm quyền. Trái lại, phải cư xử như người đầy tớ khiêm hạ của mọi người. Dĩ nhiên, sự giải phóng tinh thần mà Chúa Giê-xu mang lại cũng có những hệ luận quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống cá nhân và xã hội, mở ra một cái nhìn mới về con người như một nhân vị, đồng thời ảnh hưởng trên các quan hệ giữa con người với nhau theo đức công bằng. Tuy nhiên, mối quan tâm trực tiếp của Chúa Giê-xu không đi theo chiều hướng đó.
Mẫu gương khó nghèo và thái độ tự do trên đây của Chúa Giê-xu cũng là điều rất thích hợp đối với các linh mục, những người được coi là phát ngôn viên của Chúa Kitô trong việc rao giảng ơn cứu độ và áp dụng những thành quả ơn cứu độ của Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 về linh mục đã dạy rằng, cùng với toàn thể giáo hội, các linh mục có nghĩa vụ phải tận dụng khả năng khéo léo của mình, chọn lựa những kiểu mẫu hành động nhất định khi phải bảo vệ các quyền căn bản của con người, thăng tiến sự phát triển toàn diện con người và theo đuổi chính nghĩa công lý và hòa bình. Các phương thế đó phải luôn phù hợp với tin mừng. Các nguyên tắc đó có giá trị không những trong lĩnh vực cá nhân, nhưng cả trong lĩnh vực xã hội nữa. Về vấn đề này, các linh mục phải giúp giáo dân tận tụy cố gắng huấn luyện lương tâm của họ một cách ngay thẳng. Qua lời khẳng định này, Thượng Hội đồng Giám mục cho thấy, các linh mục liên kết với toàn thể các phần tử của giáo hội trong việc phục vụ công lý và hòa bình, đồng thời cũng nêu rõ vai trò của linh mục trong các hoạt động xã hội và chính trị, không giống với vai trò của giáo dân. Sách Giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo xác định rõ hơn về điều này trong số 2442. Trách nhiệm của các vị mục tử của giáo hội không phải là can dự trực tiếp vào các hoạt động chính trị và tổ chức xã hội. Trách vụ đó thuộc về ơn gọi của giáo dân, là những người hoạt động theo sáng kiến riêng của họ cùng với các công dân khác. Giáo dân được kêu gọi tham gia trực tiếp vào hoạt động chính trị và xã hội để góp phần làm cho các nguyên tắc của tin mừng được ảnh hưởng sâu rộng hơn trong xã hội. Noi gương Chúa Kitô, các linh mục quan tâm trực tiếp hơn về việc làm cho nước Chúa được tăng trưởng. Giống như Chúa Giê-xu, các linh mục phải từ khước can dự vào hoạt động chính trị, nhất là không đứng riêng về một phe phái nào, để có thể tiếp tục là người của tình huynh đệ đại đồng. Dĩ nhiên là đối với các cá nhân, các nhóm hoặc trong những hoàn cảnh đặc biệt, có thể có những trường hợp luật trừ, trong đó nên hoặc là cần phải giúp đỡ hoặc bổ túc cho các tổ chức công cộng còn thiếu sót để nâng đỡ chính nghĩa công lý và hòa bình. Chính các tổ chức của giáo hội, kể cả ở mức độ cao nhất, đã từng giúp đỡ như vậy trong quá khứ. Tuy nhiên ngày nay sự phát triển về mặt chính trị, hiến pháp và đạo lý tiến theo chiều hướng khác. Xã hội dân sự hiện đại dần dần có những cơ cấu và khả năng chu toàn trách vụ của mình một cách độc lập mà không cần sự can thiệp trực tiếp của các tổ chức giáo hội, tuy rằng giáo hội vẫn có vai trò của mình là rao giảng tin mừng và cộng tác vào công ích mà không trực tiếp nhắm tới hoặc đảm nhận một vai trò chính trị.
Theo các nguyên tắc tổng quát trên đây, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 khẳng định rằng, các linh mục vẫn có quyền có những ý kiến cá nhân về chính trị, xã hội, kinh tế và thi hành quyền bỏ phiếu theo lương tâm của mình một cách hợp pháp như mọi công dân khác. Nhưng, bởi vì những chọn lựa chính trị tự bản chất có tính chất tùy tiện, và không bao giờ là một cách thức hoàn toàn thích hợp để giải thích tin mừng, nên trong tư cách là chứng nhân cho những điều sẽ đến trong tương lai, linh mục phải tránh không đảm nhận mọi chức vụ chính trị hoặc can dự vào chính trị. Đặc biệt, linh mục cần tâm niệm rằng một đảng phái chính trị không bao giờ có thể đồng hóa với chân lý phúc âm, và vì thế, đảng phái đó không thể trở thành một đối tượng để linh mục tuyệt đối trung thành như thể đối với tin mừng của Chúa Kitô. Linh mục cần để ý tới tính chất tương đối này của các đảng phái chính trị, kể cả khi có những giáo dân công giáo thiết lập những đảng phái chính trị dựa trên các giá trị theo tinh thần tin mừng. Linh mục cũng phải cố gắng chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô trên các đảng phái và các nhóm xã hội khác nữa. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 xác định rõ ràng rằng, các linh mục phải tránh mọi việc lãnh đạo hoặc đấu tranh chính trị, bênh vực một đảng phái, ngoại trừ trong những hoàn cảnh cụ thể và ngoại lệ, khi hành động đó thực sự là do công ích của cộng đoàn đòi hỏi, và khi ấy, linh mục phải được sự ưng thuận của Đức Giám mục bản quyền sau khi tham khảo với Hội đồng Linh mục, và nếu cần, phải tham khảo ý kiến của Hội đồng Giám mục nữa. Những quy định trên đây được cụ thể hóa trong khoản số 287 của Bộ Giáo luật hiện hành. Triệt 1. Các giáo sĩ hãy tận lực cổ võ duy trì hòa bình và hòa hợp giữa mọi người, dựa trên nền tảng công bằng. Triệt 2. Các giáo sĩ không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị hoặc dự phần lãnh đạo trong các công đoàn, trừ khi nào, theo phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội, việc bảo vệ quyền lợi của giáo hội và cổ võ công ích đòi hỏi như vậy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vienna, Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, cầu mong Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa ở Vienna bên Áo, chu toàn phận sự, thăng tiến tự do tôn giáo. Roma, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tố giác rằng bạo lực tại Syria có nguy cơ trở thành một cuộc chiến bị quên lãng, mặc dù mỗi ngày có hàng trăm người chết tại đây. Jerusalem, thủ lãnh hội hiệp sĩ thánh mộ Jerusalem, Đức Hồng Y Edwin O'Brien, đang viếng thăm thánh địa để khích lệ và mang sứ điệp liên đới của Đức Thánh Cha cho các tín hữu Kitô tại đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.